Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu xa để cho thêm hân như bông hoa tuyết rơi cho đời bao sắc vui, khi sinh ra đi cùng vào tim mừng chùa, mọi người mọi đời được biết Chúa là Cha. Đi trên đường gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều gần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 17 tháng 8, Thánh Gioan Đi Lăng. Thánh nữ Gioan Đi Lăng sinh năm 1666 tại miền Samur, nước Pháp. Ngài là con út trong gia đình có 12 người con. Gia đình Gioan Đi Lăng làm nghề buôn bán nhỏ nhưng rất thành công. Khi bà mẹ quá qua đời, Gioan đã làm chủ cửa tiệm này. Gioan ích kỷ và tham lam, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm tiền, và vì thế đã phạm nhiều tội mọn. Gioan Đi Lăng trước đây rất sốt sáng đạo đức, nhưng bây giờ thì chỉ còn lại một chút lòng yêu mến hời hợt trong trái tim mà thôi. Trước đây thân mẫu Gioan luôn luôn rộng rãi với những người hành khất, phần Gioan thay vào đó chỉ mua thức ăn vừa đủ cho bữa tối mà thôi. Như thế, khi có ai đến gõ cửa, thì Gioan có thể nói với bất cứ người hành khất nào đến xin mình rằng là: xin lỗi, tôi không có gì để bố thí cho bạn cả. Gioan Đi Lăng cũng chẳng thấy vui gì với lối sống này. Rồi lúc được 30 tuổi, tấm gương sáng của một quả phụ tên là Francisca Suzy đã giúp Gioan thay đổi cuộc sống. Gioan nhận thấy rằng việc kinh doanh của mình không phải là để tích trữ tiền bạc, nhưng là để giúp đỡ thai nhân. Gioan bắt đầu quan tâm tới những gia đình nghèo khó và chăm sóc các trẻ mồ côi. Sau cùng, Gioan Đi Lăng đã đóng hẳn cửa tiệm của mình để dành trọn thời giờ phục vụ tha nhân. Người ta gọi căn nhà chứa đầy trẻ mồ côi của Gioan là nhà Chúa quan phòng. Rồi Gioan thuyết phục các phụ nữ khác cùng tới giúp mình, và họ đã trở thành các nữ tu dòng Thánh Anna, Chúa quan phòng Samuel. Thánh nữ Gioan Đi Lăng sống rất mực hy sinh. Chính Thánh Louis Grimon Phung Nho đã gặp Ngài. Thoạt đầu Louis tưởng rằng niềm kiêu hãnh đã làm cho Gioan tỏ vẻ khổ sở như thế. Nhưng rồi thánh nhân nhận thấy trái tim của Gioan thực sự tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Thánh Louis nói: con hãy cứ tiếp tục công trình mà con đã khởi sự. Thần khí của Chúa sẽ ở với con hãy vâng theo tiếng người và đừng sợ. John D. Lăng qua đời cách an bình năm 1736, hưởng thọ 70 tuổi. Diên Thành Samuel nói rằng, người chủ cửa tiệm nhỏ bé này đã giúp đỡ những người nghèo khổ tại đây nhiều hơn tất cả các ông ủy viên của thành phố gộp lại. Ôi một phụ nữ, ôi một vị thánh. Năm 1947, John D. Lăng được Đức Thánh Cha Pius thứ 15-2 tôn phong chân phước. Và đến năm 1982, Đức Giáo Hoàng John Paulo II đã tôn phong chân phước John D. Lăng lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của thánh nữ John D. Lăng cho ta thấy Chúa biến đổi. Quyền năng lòng thương xót Chúa có thể biến đổi từ một con người ích kỷ và tham lam, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm tiền, kiếm tiền, sang một người biết dùng đồng tiền ấy để giúp đỡ tha nhân. Chúa làm được hết. Một con người mà tham tiền và ích kỷ đến mức độ mình có dư tiền mua đồ ăn để trong nhà để dành dự trữ, nhưng mà nếu mà để đồ dự trữ trong nhà như vậy rồi có hành khất đến họ gõ cửa, nói làm sao đây? Chẳng nhẽ nói mình không có thì là nói dối, mà cho thì không muốn cho, lại tiếc của vì ích kỷ, vì tham lam. Cho nên mua vừa đủ ăn trong ngày để có hành khất đến gõ cửa thì nói xin lỗi tôi không có gì để cho, mà đó là sự thật. Thưa anh chị em, khi mà người ta không muốn, người ta có 1001 lý do để từ chối không làm. Mà nếu người ta đã muốn rồi thì giá nào người ta cũng làm. Khi mình không muốn loan truyền lòng thương xót Chúa, không muốn đón nhận lòng thương xót Chúa, không muốn cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì có 1001 lý do để từ chối. Ôi tôi bận lắm, giờ đâu mà đi. Ôi chuyện cầu nguyện lòng thương xót Chúa là chuyện mặc khải tư mà. Ôi làm chuyện trẻ con, chuyện đàn bà, chuyện nhảm nhí, chuyện mê tín. 1001 lý do để khước từ lòng thương xót Chúa, khước từ loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nhưng mà nếu mình đã xác tín được, đã được Chúa sờ chạm, được Chúa biến đổi như là thánh nữ John D. Lăng, thì đóng luôn cả cửa hàng lại để giúp cho người nghèo. Cái cửa hàng đó là chỗ làm tiền, là kho bạc của John D. Lăng mà. Tiền của ngươi ở đâu thì lòng trí ngươi ở đó. Vậy mày, nhờ gương sáng của một quả phụ tên là Francisca Sose giúp cho Clara John D. Lăng thay đổi cuộc sống. Không phải kinh doanh tiền bạc để lo hưởng thụ, mà dùng nó để giúp đỡ người nghèo. Cho nên gương sáng của những con người âm thầm lặng lẽ. Có khi anh chị em làm những việc tốt lành, đời sống tốt lành của anh chị em, mình không biết hiệu quả nó như thế nào đâu. Nhưng mà người ta nhìn vào gương sáng của anh chị em, nhiều người được thay đổi mà anh chị em không biết. Nhìn vào cách cầu nguyện lòng thương xót của anh chị em, cách thực hành lòng thương xót của anh chị em, nhiều người ngày xưa đã chống đối, và bằng chứng chúng tôi đã thấy nhiều người xưa đem cái máy này về đập đi, vứt đi, không có rõ nghe. Còn bây giờ thì nghe một cách say mê và còn đem đi loan truyền cho người khác nữa về lòng thương xót Chúa. Cho nên khi anh chị em cứ cầu nguyện, cứ kiên trì cầu nguyện loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng việc thực hành lòng thương xót, thì lời cầu nguyện và gương sáng của anh chị em sẽ biến đổi nhiều con người mà chính anh chị em cũng không biết. Như người quả phụ Francisca Sose này, có lẽ bây giờ trên thiên đàng hai người gặp nhau thì mới biết chứ. Còn gương sáng của người phụ nữ ấy làm cho một con người giống như là Gia Kêu, tiền là trên hết. Mà Chúa đi ngang qua, Chúa gọi hãy theo ta. Gia Kêu bỏ hết tất cả tiền của và cái nghề đó mà đi theo Chúa. Nghề làm tiền ấy, bán nửa gia tài để làm bác ái và Theta AITB bền gấp 4. Thì John D. Lăng này cũng vậy, đóng luôn cửa hàng và mở một căn nhà để giúp cho những trẻ mồ côi. Rồi được người ta nói rằng là người chủ cửa tiệm nhỏ bé này giúp đỡ những người nghèo khổ tại đây nhiều hơn tất cả các ông ủy viên của thành phố gặp lại. Có những người có chức, có quyền, có tiền, đừng có mong họ rộng lượng, họ mở lòng ra. Ồ, đi quyên góp, những người đó có máu mặt lắm, xin lỗi, không ăn thua gì đâu. Vì họ chưa có được Chúa sở chạm, hay họ chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa, thì họ vẫn còn tham lam và ích kỷ như John D. Lăng. Chỉ khi nào được Chúa sở chạm, đụng chạm đến thì không tiếc gì thời giờ, công sức, tiền của, còn dâng hết để phục vụ cho công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót. Đã có những bà ở bên Pháp, bên Mỹ, 70 tuổi, 80 tuổi làm công việc đó. Chúng còn làm cả đời, chả để làm gì hết. Bây giờ cuối đời rồi, không biết sống chết lúc nào, xin dâng hiến hết tất cả để loan truyền, làm chứng và thực hành lòng Chúa thương xót. Những con người đó, những thánh sống âm thầm giữa đời thường ngày hôm nay, những chứng nhân lòng thương xót Chúa không tên, như là người quả phụ Francisca Sose, đã biến đổi cuộc đời của John D. Lăng bằng gương sáng của mình như vậy. Ước mong mỗi người chúng ta bằng việc liên lỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, hy sinh, chấp nhận gian khổ, chấp nhận tủi nhục, hy sinh mất mát thời giờ, công sức, tiền của, tất cả cho công cuộc loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, như Thánh John D. Lăng được Chúa sở chạm và Chúa biến đổi. Amen.